Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2012. Thưa các vị, là bên Cali có những buổi đi dạy rất là vui. Thông thường có hai nơi mà mình đi dạy học, số lượng thính chúng nó cũng giống như đây. Một là chùa Xá Lợi, hai là chùa Văn Thù. Văn Thù thì vui hơn, do vì ở nơi đó Phật tử đa phần là những người Phật tử vô cùng là bình dân, cho nên mình dạy học các nơi thì có khi nó rất là cực nhọc, do vì mình chuẩn bị cho nó nghiêm túc. Thế nhưng mà về Văn Thù, thưa các vị, mình ngồi chơi với các Phật tử như nói chuyện trong nhà thôi, tức là nó vô cùng là giản dị. Thế nhưng mà cái nơi mà mình có nhiều ấn tượng nhất đó là chùa Xá Lợi. Mình đến Xá Lợi dạy học từ năm 2004-05 gì đó. Đầu tiên là không có cái giảng đường chi cả, tối ngồi ở ngoài trời đó, mà trời mùa đông rất là lạnh. Sư bà phải làm mấy cái sưởi mà nó đâu đủ ấm đâu. Thế rồi dần dần đi vô trong chùa, với cái số lượng thính chúng thì ngồi chen chúc chừng gần này thôi. Rồi dần dần hình thành một cái lớp học, tức là sửa thành một cái giảng đường. Rồi mình phụ trách cái lớp học đó, cũng kinh pháp cú như thế này trải dài suốt cũng 6-7 năm mà. Thế rồi mới cho ra trường hồi năm rồi. Tại vì mình nghĩ dạy đã lâu rồi, cho nên cho các Phật tử nghỉ, cắt bớt cái thì giờ đi dạy ở Xá Lợi. Thế nhưng mà ở Xá Lợi nó có nhiều cái ấn tượng. Thứ nhất đó là trên con đường đi và về, đi ngang cái khu vực của chùa Si Lai. Các vị biết là chùa Tây Lai là một cái chùa rất nổi tiếng ở miền Nam Cali, của Hòa Thượng Tinh Vân ngày xây dựng. Cách đây chừng mười mấy năm thì cái chùa đó ngày Tinh Vân ngày xây dựng với cái giá chừng như là cũng cả vài chục triệu đô chứ không phải ít, thì các vị hình dung là nó quy mô đến gần nào. Và cái công trình của những già lam do các sư người Trung Hoa xây dựng thì nó rất là hoàn thiện, không giống như chúng ta. Nó hoàn thiện từ cảnh trí bên trong cho đến cái khâu kinh tế bên ngoài, tức là có phòng phát hành kinh sách nè, có quán cơm chay nè, có trường học nè. Và quan trọng hơn nữa là cái gì các vị biết không? Cái gì? Dạ không, cái đó cũng một phần, nhưng mà quan trọng hơn hết đó là có một cái lò thiêu và cái nghĩa trang. Đây là cái khâu rất là quan trọng và hái ra tiền, thưa các vị. Tại vì chúng ta hình dung là không ai trên cuộc đời này mà không đi vào cái chết cả, cho nên các chùa họ xây cái tháp phổ đồng, đó là cái cách mà nếu mình nhìn bằng con mắt không có nghiêm khắc lắm á, thì đó là cái cách để giữ gìn cái nét văn hóa của người Đông Phương. Nhưng mà nhìn bằng cái nét nghiêm khắc á, thì đó là một phương pháp kiếm tiền nó chắc ăn nhất, chứ không có cái gì kiếm tiền bằng cái tháp phổ đồng và cái lò thiêu cả. Phải không? Nói thật nghe như thế đi. Tại vì các vị sớm muộn rồi cũng phải vô lò thiêu thôi. Cái chết đó là chuyện ai cũng phải gặp. Và mỗi sáng mình đi về, có khi mỗi tối mình đi về, đèn ở cái vùng thành phố nó sáng choang à. Và nhất là cái lò thiêu thì thưa các vị, mình thấy khói nó lên nghi ngút. Và 100 lần đi và về mình đều thấy chưa bao giờ khói không bay lên cao cả. Mình hỏi cái chú nhỏ nó chở đi chở về, hỏi chứ cái chỗ đó là cái chỗ chi mà thầy để ý là trên đồi nó trống trải thoáng đãng mà có một cái cột khói nó lên hoài quanh năm là sao con? Nó thưa thầy, cái đó lò thiêu. Mình nói không lẽ họ đốt cả ngày cả đêm như sao? Nó nói dạ đúng thưa thầy, thường thì đưa vô đó có khi mất cả mấy ngày đợi chờ mới đưa vô lò thiêu để đốt được. Mà cái viền dung lền này của chúng ta ta vô cùng trân quý, chọn món ngon vật lạ để nuôi đó, nó hở bệnh cái là mình phải đi bác sĩ liền, lựa cái hàng sang, hàng quý, hàng hiệu mua cho nó mặc cho đẹp. Thế rồi khi tắt hơi thì các vị hình dung coi là đẩy vô lò thiêu mà thiêu điện thì mất bao nhiêu phút? Tôi không biết có tới 5 phút hay không, tôi thấy bấm nút điện cái cọc về chút xíu rồi khói trắng nó không còn nữa. Rồi họ đưa ra, họ đẩy cái xác khác vô. Và đời người thưa các vị, nhìn cho kỹ thì kết cục của chúng ta nó đều là một chút khói bay vẩn vơ trên bầu trời và chấm dứt thọ mạng mình rất là dễ. Khói trắng nó bay chút xíu là mất biến vào cõi hư vô rồi. Rồi đi dạy Phật tổ cũng có nhiều ấn tượng nữa. Trên con đường đi và về, đi ngang qua nghĩa trang đông lắm, hàng hàng lớp lớp họ cấm những cái thập tự giá, dường như không có người Phật giáo chôn luôn đó đâu. Và nghĩa trang cận đại thì người ta để những cái bia mộ nó nằm dưới đất, mình thấy không có kinh sợ. Và những nghĩa trang ngày xưa, thưa các vị, họ dựng bia mộ đầy giống như ở Việt Nam vậy. Rồi các vị để ý cái đời người mà được khắc trong bia mộ thì nó chiếm một quãng không gian bao nhiêu các vị biết không? Một quãng ngắn vậy thôi, quãng ngắn thôi. Ví dụ như người ta ghi tên vô cùng trọng vọng đó là thầy Phước Trịnh, sinh 1945-47 gì đó, và chết năm 2012, năm nay đi. Thế thì cái năm sinh và năm mất đó, đó là cái mốc thời gian đánh dấu sự có mặt của mình và sự ra đi của mình. Nhưng mà cái chiều dài 6-70 năm đó nó được hình thành một gạch ngắn vậy đó, phải không? Chứ mấy, người ta không thể gạch dài hơn. Tại vì trong cái bia mộ các vị thì nó rất là khiêm tốn, một chút ngắn vậy thôi. Tức là năm này là năm sanh, năm này là năm mất. Chỉ một gạch ngắn biểu lộ được 70 năm một đời người, 80 năm, 100 năm cũng một gạch ngắn vậy thôi. Các vị không tin thôi thì các vị ra những cái bia mộ, cho dù đó là bia mộ của tổng thống mà họ cũng làm gạch ngắn thôi. Cuộc đời sang trọng đến độ nào, ở trên cái đỉnh vinh quang của xã hội được ngàn vạn người kính trọng, hay là cái kẻ bần dân nếu mà thể hiện đời sống họ trên một cái mộ bia thì đời sống ta nó cũng gạch ngắn vậy thôi. Rồi là một vị hòa thượng như hòa thượng Trúc Lâm, tức là hòa thượng Thanh Từ đó, sinh ra hàng ngàn người, tức là công của ông đào tạo ra thế hệ tăng ni có thể cả ngàn hoặc hai ngàn, thiên hạ đều lễ bái và kính trọng. Thế nhưng mà tới tuổi già lẩm cẩm đi đứng lững sững thì thưa các vị cũng giống như những ông cụ nhà quê bên ngoài không khác chi cả. Rồi tới chừng ông ra đi rồi thì thưa các vị, trên bia mộ của ông nó cũng một gạch ngắn vậy chứ nó không dài hơn được đâu, cũng như ta. Thế thì thưa các vị là dù cho cuộc đời con người có vinh sang tột bậc, có được người ta lễ lại suy tôn đến độ nào, nhưng mà chúng ta đều đồng đẳng như nhau trước cái chết. Và đời sống con người đôi khi nhìn cho kỹ thì nó rất là phù du là như thế. Nó chỉ là một chút khói trắng bay trên bầu trời rồi biến mất vào cõi hư vô. Một cái gạch ngắn trên bia mộ là chấm dứt một đời người. Thế mà rồi trong một cuộc sống 70 năm, 80 năm giữa trần thế, có khi mình vụng về, mình ném cả cuộc đời mình vào cái chuyện vẩn vơ, buồn phiền, giận tức, bất an, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn. Mình hành mình chưa đủ, mình hành ai nữa? Người thân mình, ai gần mình là lãnh đủ thôi. Người thân của mình mà đó là người hôn phối, đó là vợ hay chồng, thì còn có cái điều kiện để mà chống bán với các vị, đề kháng với các vị, hoặc là trốn chạy các vị được. Người thân của ta nếu đó là những sinh dân bé bỏng, nó là con của ta thì lãnh đủ thôi. Ta giận, ta buồn, ta bực bội, ta bất an, ta trút cơn giận vào người thân của mình thì khó, để trút vào những cái chúng sinh bé nhỏ kia thì rất là dễ. Đôi khi mình giận con, mình đánh nó, nhưng mà thưa các vị, do vì mình muốn trút cơn giận từ tâm thức mình ra vào người kia, chứ còn kỳ thực những cái hành hạ của mình hay là dạy của mình nó không có tác dụng gì nhiều. Có khi là mình trút nỗi niềm phiền muộn của mình vào người. 100 năm của đời người, thưa các vị, không khéo thì ta lấy quay làm thành đó việc thôi. Kiếm tiền để làm cái chi? Để tiêu tiền. Hạnh phúc của mình nó ngắn thành đó việc. Làm cho cực nhọc để có tiền, để rồi xài tiền, rồi lại chạy vải ngược xuôi để kiếm tiền, rồi lại xài tiền. Như đó đó, đi một vòng quanh vậy thôi. Rồi nuôi hình hài này cho kỹ, để rồi nó chìm vào cõi vô thường, ngần nó việc chứ không hơn được. Thế thì thưa các vị, đôi khi mình nên chiêm nghiệm đời sống mình, để trân quý đời sống từng ngày, rồi để trân quý một kiếp người rất khó kiếm. Hãy làm thế nào nuôi dưỡng được thiện nghiệp của mình cho đầy. Bằng không thì thưa các vị, mình sống lao sao giữa trần đời, rồi mất hình hài này, rồi mình chìm mất trong ba cõi sáu đường, không biết mình thành cái con chi. Có khi nó lúc nhúc ở trong cái hầm phân, nó rất là phiền. Và có khi nó làm cái con gì lội dưới nước hoặc bay trên trời, và rất nhiều nỗi thảm sầu xảy ra sau cái chết của chúng ta. Do vậy cho nên thưa các vị, quán chiếu về đời sống để thương mình cho đủ. Thương mình không có nghĩa là các vị làm mọi ác nghiệp nuôi mình, mà thương có nghĩa là hãy nuôi mình bằng thiện nghiệp cho đầy. Bằng không thì mình tiêu phí một đời trong cái chuyện nó vô cùng là phí phạm. Dường như mình có kể cho các vị nghe một câu dạy Đức Thế Tôn trong A Hàm đó. Dường như hôm Chủ Nhật rồi phải không? Người ta hỏi Đức Thế Tôn, hỏi là: Bạch Thế Tôn, người tu tập thiện nghiệp thì sao? Thế Tôn nói giống như trăng. Có phải mình đã kể cho các vị nghe rồi? Người ta hỏi một câu: thế thì con không tu tập thiện nghiệp, con làm ác thì sao? Thế Tôn nói giống như trăng. Và người ta vô cùng là thắc mắc: Bạch Thế Tôn, ngài dạy rõ ràng hơn, chứ con đâu đủ thông minh để biết là tại sao làm lành cũng như trăng và làm ác cũng như trăng. Thế Tôn giải thích nó làm lành như trăng, đó là trăng còn lưỡi liềm, nhưng mà mỗi một ngày thiện nghiệp nó đầy lên cho nên tăng càng ngày càng tròn. Còn làm ác như trăng có nghĩa là anh đang có được một đời sống, có hình hài năm uẩn này, có được kiếp sống trong hoàn cảnh tốt lành này. Anh không khéo hành xử thì anh làm cho phước anh khuyết dần, cho nên từ trăng sáng vành vạnh giữa trời, anh trở thành trăng mòn dần, và cuối cùng là đêm đen. Thưa các vị, từ những điều đó quy chiếu là đời sống chúng ta nó cũng giống như thế. Một kiếp giữa trần đời này, mình may mắn sinh ra có mặt trong cái hoàn cảnh nó rất là thuận lợi, rất là tốt lành để tu tập. Có nhiều cái thuận duyên để các vị tiến triển về đời sống tâm linh. Có pháp hữu nè, có hoàn cảnh tốt nè, có chùa chiền nè, có chánh pháp đi tu nè. Mà mình không khéo nuôi dưỡng mình thì giống như mình là loại trăng tròn, dần dần để cho nó khuyết vậy. Không có cái gì tiêu xài mà không mòn cả. Núi vàng mà mình ăn mình không có bồi lại thì núi vàng cũng hết. Phước của các vị đã dày, trong quá khứ đã có cái công phu tu tập, cho nên kiếp này phước của các vị nó đang đầy so với nhiều mảnh đời khác. Thế mà các vị không nuôi dưỡng mình thì giống như mình cứ xài mà không có đầu tư lại thì nó khuyết dần thôi. Do vậy cho nên hãy trân quý đời sống mình cho đủ, bằng không thì thưa các vị, đời sống con người nó chỉ là một chút khói trắng bay trên bầu trời, một cái gạch ngắn vậy, nối liền hai bờ mộng mị, tức là nối liền giữa năm sinh và năm mất thôi, rất là ngắn mong manh trên tấm bia mộ mà thôi. Có một câu thơ của Ba Sô vui lắm, mình kể một chút chuyện rồi chúng ta đi vô cái bài học pháp cú. Ở Nhật Bản, nhà thơ lớn nhất cận đại vào thế kỷ 19 này, không mất gì như gần lắm, đó là nhà thơ Ba Sô, tức là Ba Tiêu đó, người ta dịch Ba Tiêu. Đặc biệt thơ ông gọi là thơ hài cú là do vì nó có 17 âm tiết Nhật thôi, Dịch ra tiếng Việt thì 15-16 chữ gì đó, ba câu thôi. Và ông là một thiên tài về thơ. Thơ ông nó ngắn nhưng mà nó vô cùng hàm súc, nó mang cái hương vị của thiền. Do vậy cho nên ai đọc vào cũng thấy hay cả. Thậm chí dốt như tôi mà tôi đọc tôi cũng thấy thích thích, cho nên tôi học vài câu để làm quay với thiên hạ thôi, chứ mình không có biết thơ thẩn gì đâu. Và cái giai thoại về Ba Sô rất là vui. Ông du hành từ miền Nam của Nhật Bản đến miền Bắc của Nhật Bản để ngắm hoa đào thôi. Mà đất nước này, thưa các vị, nó không có phải là vài hòn đảo như chúng ta thấy trên bản đồ đâu, mà nó có tới 3.000 hòn đảo trải dài từ Bắc xuống Nam. Có khi miền Nam đó là mùa xuân nhưng mà miền Bắc vẫn còn là mùa hè, mùa thu năm trước chứ chưa phải là mùa đông nữa. Tức là do vì nó đi rất là dài qua nhiều cái vĩ tuyến cho nên cái thời tiết nó vô cùng khác biệt. Thế là nhà thơ ta đi ngắm hoa đào từ hòn đảo này ngược lên mảng Bắc để ngắm hoa đào, ngắm dài lên. Và trên con đường lữ hành lang thang này, một hôm vào ban đêm trời khá lạnh, ông thấy dân quê của vùng kia họ đốt lá, họ sưởi ấm và họ quay quanh nhau lại trong một cái vuông sân, họ nói chuyện, họ uống trà. Cái ông ghé lại, ông nói: các ông có thể cho tôi xin một chung trà ấm được không? Thì những người nông dân kia bảo ông rằng là: chúng tôi đang đốt lửa làm thơ để thưởng trăng trong đêm trung thu. Nếu có thể được thì ông làm cho chúng tôi một bài thơ, thì tôi mời ông một ly trà nóng và một cái bánh trung thu. Ông nói: ồ, tôi cũng có thể đóng góp với các ông được. Nhưng mà chủ đề thơ của các ông là chi? Họ nói: chúng tôi đang làm thơ về trăng. Ông nói: ồ, tôi cũng có thể làm được. Thế là ông đọc câu là: vầng trăng non dài. Người ta nhao nhao, ta phản đối đó: dạ không không, trăng hôm nay trăng trung thu mà, trăng tròn đâu có trăng non dài. Ông không nói gì cả, ông cười cười nói tiếp: vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Các vị thấy nó rất hay và nó dính với cái điều Đức Phật nói trong bài kinh A Hàm á: vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Tức là về cái cấu trúc, cái ý của bài thơ đó là cái vầng trăng nó lưỡi liềm từ lúc ta khởi hành ở miền Nam và băng qua nhiều hòn đảo, và nó theo ta như thế cho tới hôm nay thì nó đã tròn vành vành. Không nói gì về trăng trung thu cả nhưng mà đã nói được trăng bữa nay rất tròn. Và cái bài thơ này nó hay ở chỗ là nó cho chúng ta một cái gợi ý là trên cái tiến trình tu của chúng ta, thưa các vị, là cái tiến trình của vầng trăng non dài. Nếu nó theo với các vị từng ngày thì không ngờ một lúc nào nó tròn. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đến nay. Bây giờ mình chép lại nó tặng các vị. Phải thuộc à? Đây là bài thơ hay, không thuộc thì không ăn tiền được đâu. Và nó có cái nội hàm rất đạo lý trong đây. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Nó hay chỗ nào? Bây giờ mình cứ coi như đây là bài thơ hay đi. Thế thì hay chỗ nào? Không phải tôi đọc mà hay đâu nghe. Thơ mà ngâm mới hay chứ tôi đọc thì không hay. Hay ở chỗ là các vị bỏ quên đi. Bất ngờ một lúc nào đó vầng trăng hôm nay đã tròn. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái chuyện chúng ta muốn nói, chứ mình không phải dẫn cái chuyện thi ca để rồi đi lang thang trong cái thế giới này làm cái chi đâu. Các vị thực tập con đường tu của mình, hoặc là đó là con đường thiện nghiệp, hoặc là con đường thiền định, thưa các vị, không phải là cái việc bất ngờ hay tình cờ gì một sớm rồi các vị có được cái tuệ giác, mà đó là cái công phu rất là dày, từng ngày bỏ vô trong đời sống của chúng ta. Nếu mình không thực tập từng phút giây trong đời sống thì không thể nào có được cái khả năng chợt ngộ, khả năng có thể sống được với đạo cả. Cái yêu cầu nó là như vậy. Cũng giống như bài thơ này: vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đến nay. Thiền sư bất chợt ồ lên một tiếng, khám phá ra, ồ hóa ra là xưa giờ mình đuổi theo phiền não, mà trong khi đó ta chính thực là cái người thấy phiền não, ta không phải là phiền não. Để có thể ồ một tiếng khám phá được điều này, khám phá ra là mọi thứ phiền muộn bất an nó rớt khỏi đời sống ta, phải bằng cái công phu thực tập từng ngày. Giống như vầng trăng nó mong manh lưỡi liềm, nó theo chân của người thi sĩ lãng du kia từ miền Nam đi dần về tới miền Bắc, để đến một hôm chợt nhìn lên thấy giữa trời trong veo mặt trăng tròn rất sáng. Cũng giống như thế, ý của bài thơ này nó hay là nó gắn liền với cái sự thực tập của chúng ta là như vậy. Thuộc là ra ba câu mà dễ thuộc, dễ như không, đọc là thuộc rồi. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đến nay. Các vị ngâm nga đủ hay rồi. Thơ nó ngắn, nó không thể sáng tác được thành một bài nhạc, nhưng mà đọc đã hay rồi thưa các vị. Thơ ba xô, thường thường mình lựa những bài nào nó có âm sắc là một, có ý nghĩa là hai, cho nên mình thuộc đâu có bài thôi, để làm quay với thiên hạ thôi, chứ còn mình cũng đâu có phải là có cái máu thi ca gì đâu. Lâu lâu là bộ trích dẫn vài câu để cho thấy mình không đến đổi nhà quê vậy. Đó là bài thứ hai. Chúng ta còn nợ nần nhau một vấn đề chưa có xong, hôm nay mình làm ăn lại. Các vị biết là cái ý thứ ba của mình chia sẻ đó là người nhìn dòng sông á, ý thứ ba, người nhìn dòng chảy. Cái từ này nó gợi ý cho chúng ta về cái pháp hành trì rất là dễ nha. Các vị hình dung là có một người con trai, họ không biết lội, họ rớt xuống lòng kinh đó. Và dân miền Nam thì nghe nói cái con kinh họ biết, đó là con kinh đào, nó không có sâu lắm, chìm khỏi đầu một chút thôi, không nó đổi chết. Anh không biết lội cho nên anh rớt xuống rồi anh bị nước nó đẩy vậy, cho nên anh chìm xuống thì anh đạp được dưới lòng con sông, anh trồi lên thở được. Nhưng không biết lội cho nên thở đường hơi rồi lại bị chìm xuống. Và cứ như thế, mà nếu không ai cứu anh thì sao? Cuộc đời anh ô hô rồi đó, là khói trắng mong manh rồi đó, là có điều gì khác anh ta chôn nhưng không có thiêu đâu. Thì mình hình dung đời sống mình như thế. Cái dòng sông của buồn, của giận, của ghét, của thương nó đẩy mình đi cuồn cuộn, và mình cứ hụt hơi hoài. Mình bị nó nhận chìm, lâu lâu mình ngoi lên mình thở được một hơi, phải không? Rồi mình bị nó xô dạng, nó đẩy mình, nó nhận chìm mình xuống. Và cứ như thế cuộc đời mình cứ nổi lên chìm xuống, đạp được lòng đất, thở một hơi rồi lại chìm xuống, rồi đạp ở dưới rồi trồi đầu lên, thở một hơi rồi lại chìm xuống. Mình chưa bao giờ vượt thoát được cái dòng chảy của buồn giận ghét thương, nó đang cuồn cuộn nhận chìm mình. Trong khi đó, nếu người con trai kia mà họ biết lỗi thì họ làm sao? Họ liền đập chân hai ba cái lủng chủm là họ lội vô tới bờ, họ leo lên bờ, rồi họ đứng và nhìn dòng sông vẫn còn chảy, chứ chưa phải là dòng sông cạn. Thế nhưng mà người kia không còn bị nhận chìm dưới dòng sông nữa, họ đứng lên bờ, họ nhìn dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Thì thưa các vị, ngộ đạo nó giống vậy đó. Các vị không còn bị dòng sông của buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an gì nó nhận chìm ngột ngạt, thở từng hơi rất là khốn khổ như vậy. Các vị đứng trên bờ, các vị nhìn dòng chảy được chứ, sao lại không? Ta có quyền nhìn dòng sông cảm thọ ta nó cuồn cuộn chảy. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, đó là một loại dòng sông cảm thọ bên trong tâm thức của các vị. Các vị chỉ cần đứng lên bờ là các vị nhìn nó chảy, nó có dính gì với các vị đâu. Mà tại sao không chịu đứng trên bờ? Cứ liễn đời mình vào dòng sông để cho nó nhận chìm là sao chứ? Trong khi bản chất của các vị chính đực không phải là người dễ bị nhận chìm đâu. Các vị có khả năng làm được một việc là nhìn những cảm thọ sinh diệt đến đi vui buồn bồng bềnh trong các vị. Các vị có khả năng leo lên bờ đứng để nhìn mọi thứ. Thưa các vị, là cái ví dụ này nó vô cùng hay. Người nhìn dòng chảy, các vị ngộ ra được cái lý này thì các vị tu tập giỏi rồi, là có thể chấm dứt được phiền não khổ đau liền. Và kỳ thực từ cái dòng sông, người ta bị nhận chìm, người ta bò lên trên bờ để đứng lên thành một người nhìn dòng chảy, nó rất là lâu, phải không? Mất cái thời gian, mất không gian. Thế nhưng mà từ cái dòng sông cảm thọ đang cuồn cuộn bên trong các vị, các vị đứng lên, các vị nhìn dòng chảy, nó không phải mất thời gian và không gian gì cả, nó không mất cái chút công sức nào cả, chắc như thế. Ta để cho mình bị nhận chìm trong buồn, giận, ghét, thương cuồn cuộn thì ta đang bị nhận chìm, bị dìm chết ở trong dòng sông cảm thọ. Thế nhưng mà dòng sông cảm thọ của các vị nó vẫn còn đang chảy, nhưng các vị chỉ cần lui về, các vị là người nhìn thì nó là cái bị nhìn liền, tức khắc các vị vượt thoát khỏi dòng sông cảm thọ, các vị liền là người đứng bên bờ sông nhìn dòng chảy, rất là thảnh thơi, rất là an nhàn, và không có cái thứ gì dìm chết cuộc đời ta được cả. Buồn giận nó vẫn còn đó, nó chưa phải hết. Ưu tư sầu muộn nó vẫn còn như vậy, và lo lắng bất an nó vẫn cứ còn như thế. Nhưng mà lúc bây giờ ta tách mình ra khỏi tất cả dòng sông cảm thọ chảy trong ta rồi, ta là người thấy dòng sông đó, là cái bị thấy, là đối tượng bị nhận diện, nó ở ngoài ta thôi. Thế thì thưa các vị, đây là cái gốc của pháp hành trì. Người an trú được trong pháp hành này thì an trú ngay cái gốc của pháp hành. Người đó nếm được hương vị chánh pháp liền thôi, người đã cắt đứt được phiền não liền thôi. Và nếu người đó thực tập giỏi thì thưa các vị, trong một đời thôi, người đó có thể chỉ vào tự thân nói một câu như các vị thánh A-la-hán ngày xưa nói: sinh đã tận, hồng hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại cuộc tử sinh nữa. Chắc như thế. Họ sống với trạng thái tâm bất động nhận biết như thế thì thưa các vị, họ đoạn đứt được con đường sinh tử trong ba cõi. Họ cắt liền chứ không phải khó đâu. Mình đừng tưởng cái chuyện tu vượt thoát phiền não tử sinh là cái chuyện trải hà sa kiếp, thưa không. Nếu anh quyết lòng mà sống được với cái thể bất động nơi tâm của anh thì liền tức khắc trong một đời chứng được quả A-la-hán, đoạn đứt phiền não khổ đau, chứng vô sinh. Mình đừng có nghe người ta đồn nói là bây giờ là thời mạt pháp khó tu, cách Phật đã xa, cần phải cầu xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Thưa các vị, đúng ra giáo pháp của Phật vô cùng thực tiện, vô cùng hiện tiền, có mặt ngay nơi thân tâm của ta, chứ không phải là trốn chạy hoàn cảnh này, trốn chạy thân tâm này, đi về một cảnh giới nào. Thưa không phải. Ngay bây giờ ở đây nếu anh không ngộ được để tu thì ngàn vạn đời không có cơ hội để anh giác ngộ. Giáo lý đạo Phật chưa hề dạy cho người ta trốn chạy thân tâm của người ta. Đó là những pháp phương tiện do các tổ khai thác, chứ không phải là cái gốc của giáo lý đạo Phật dạy. Nếu ngay từ đầu Đức Thế Tôn dạy là cái cảnh giới này nó vô cùng khốn khổ, bỏ nó đi chạy về nơi nào khác thì nó có khác gì với những tôn giáo khác, thưa các vị? Hướng tâm về đấng thần linh khác, hướng tâm về một cảnh giới khác, thế thì chỉ có cái tên khác thôi. Đó là người ta thì gọi là nước Chúa, còn mình thì gọi là nước Cực Lạc. Người ta gọi là Thiên Đế, còn mình gọi là Đức Di Đà, thì có khác gì nhau đâu. Cho nên cái gốc của đạo Phật chưa hề có cái chuyện là cầu sinh về bất cứ nơi đâu cả. Gốc của đạo Phật là ngay bây giờ ở đây, chính ngay thân tâm của anh, chính ngay cái buồn vui giận ghét của anh, hãy nhận diện được điều này và chuyển hóa nó. Và chỉ cần nhìn rõ mặt nó thì các vị liền loại trừ được buồn khổ bất an. Và cái nền nó vô cùng dễ hiểu, đi vô ai cũng tụng hàng ngày, nó là bài Bát Nhã: hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn gia không, độ nhất thiết khẩu ách. Ngay trong phiền não, ngay trong ngũ uẩn, ngay trong buồn giận ghét thương ưu tư sầu muộn, ta an trú được trong trạng thái nhận biết thì tất cả cái ấy đều là cái bị biết, thì nó tách rời khỏi các vị, liền tới khác các vị liền là người đứng trên bờ sông, chứ các vị không còn bị dòng sông nhận chìm. Thế thôi. Và đạo lý Đức Phật dạy thưa các vị, nó rất là hiện thực, để các vị chạm tay vô các vị thực tập, chứ không phải là cái chuyện xa vời, cuối đường hầm mới có ánh sáng le lói, không phải. Ngay bây giờ ở đây thôi, ngay nơi thân tâm của các vị, ngay nơi phiền não các vị đang bề bộn đó, mà các vị khéo thì các vị là người thấy, phiền não là cái bị thấy. Ngay đó liền tức khắc các vị bước lên khỏi dòng sông cảm thọ, các vị là người đứng nhìn dòng sông liền thôi, thì khổ liền chấp nhất. Rồi cái chuyện này, thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu và nó rất là dễ để cho chúng ta nhận ra điều này, chúng ta trải nghiệm điều này. Nếu người nào căn cơ bén nhạy do quá khứ đã từng tu tập, đã từng khát khao, thì họ liền tức khắc thấy ra vầng trăng bên trong họ sáng bừng chưa bao giờ thiếu. Còn trường hợp chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng là mình chấp chặt vào bản ngã này lâu đời, cho nên mình còn là cái vầng trăng lưỡi liềm thôi, mong manh chút xíu rồi, rồi phải làm cho ngày tháng đi qua để nó đầy, để có được cái tuệ giác như thế. Chứ đúng ra cái căn cơ người ta đủ nhạy, niềm tin vững chắc với thánh giáo Như Lai thì nghe gần này là họ ngộ đạo liền, họ liền đời sống họ một phát vào cái vùng nhận biết của tâm chói sáng, thì liền tức khắc, thưa các vị, họ đoạn đức phiền não liền, bao nhiêu thứ nghiệp thức đều rơi rụng hết, chứ không có lý do gì mà tồn tại hết. Và nếu các vị đã từng dự những buổi lễ sám hối mỗi sáng, thì các vị thấy mình đọc một cái bài văn phát nguyện sám hối đó, cũng nói điều này chứ không có nói điều gì khác. Con nay phát tâm không cầu phước báo cõi người, cõi trời, cùng với các quả vị thinh văn dương giá quyền thừa Bồ Tát, phải không? Chỉ nương theo tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm nguyện cùng với pháp giới chúng sinh trong nhất thời, tức là trong một sát na thôi nghe, chứng quả vô thượng giác. A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề là chứng vô thượng giác. Thế thì các vị nghĩ rằng cái lời phát nguyện này đó là của truyền thống Tịnh Độ Tông sao? Của các vị thiền sư soạn ra để cho truyền thống Tịnh Độ Tông nương vào lời văn này để khơi mở được bản tâm, để thấy được đạo, để sống được. Và lời kinh nào cũng có cái nội hàm như vậy cả, không có khác. Điều chỉ ra cho các vị nhận ra bản tâm chói sáng của các vị là cái năng lực nhận biết hiện tiền, nó vốn là không dính gì ở phiền não cả. Nó vốn là con người đứng bên bờ nhìn dòng chảy, chứ không phải là người bị nhận chìm trong dòng chảy tội nghiệp kia. Trong chứng đầu ca có câu là tróc tay diệt sạch ta ma tăng kỳ kiếp. Trong một sát na đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na bạc hước tam kỳ nghiệp. Trong một sát na nhổ sạch hết nghiệp thức của ba a tăng kỳ, và trong một cái búng tay vậy thì thành tựu ngàn vạn hạnh lành của chư Thế Tôn đã từng tu tập. Mọi nghe kinh khiếp chưa? Có gì đâu mà kinh khiếp, chuyện đó là chuyện rất là bình thường, rất thực. Tại vì bản chất của anh, nếu anh khéo thì anh là cái biết, chứ anh không phải là cái bị biết. Thì các vị nhìn ra coi cái biết của các vị nó có nơi chốn nào không, nó có khuyết tật gì không, nó có u ám gì, nó có bị cái lý do là ta chìm nổi trong vô minh, rồi bây giờ cái biết của chúng ta nó mờ mờ không? Thứ không, vẫn y như thế. Tu 50 năm nhận ra được cái điều này thì thưa các vị, cái khả năng nhận biết của các vị cũng không khác gì với người chưa từng tu tập gì cả. Họ chìm ngập ở trong phiền não ba đời tám kiếp, thế nhưng mà họ bất thời họ nhận ra thì liền tức khắc cái thấy của họ, cái biết của họ không khác gì với người đã từng tu 50 năm. Đồng đẳng với nhau không khác, thánh biến thành phàm không đổi mặt. Và Văn Học Bát Nhã ghi một câu thế này để cho chúng ta có niềm tin vững. Văn Học Bát Nhã ghi rằng anh tu lục độ vạn hạnh, làm bao nhiêu ngàn vạn phước điền, giống như anh đem tràn qua bảo cái trang trí trong hư không này cho vui thôi. đưa lên bao nhiêu nó rớt xuống bao nhiêu, không dính gì với hư không cả. Thể tánh trong sạch, sáng ngời, bất động, vô nhiễm, đó là tâm Phật. Đó là cái liễu tri, đó là cái biết của anh, không có đem cái gì trang trí vô nó được cả. Tự thể nó rỗng lặng tịch nhiên, nó không có dính gì đối với tất cả những lời phước điều mà ta làm cả. Thế thì thưa các vị, sở dĩ mình quá ư là phàm phu, mình rất là cần nuôi hình hài tứ đại này, mình rất là cần cái bản ngã để tự hào với thiên hạ. Cho nên những cái loại phước điền ta tu tập để trang trí cho cái đời sống hữu lậu sinh diệt, chứ không phải dính gì với cái phẩm chất vô lậu bất sinh của chúng ta. Hai cái này nó rất là khác. Thế cho nên ngộ ra thì thưa các vị, tâm thức liền chói sáng giống như là chư Như Lai, chứ không có cái gì khác biệt so với các vị thánh cả. Cái điều này nhìn lại, cái nhận biết của các vị nó không khác gì với cái nhận biết của các bậc thầy cả. Và nếu ta không nhận ra điều này, thưa các vị, ta tu ở trên danh nghĩa, trên tướng trạng, trên hình thức mà chơi cho vui thôi, chứ người ta không thể thâm đạt vào chiều sâu của giáo lý đi tu, và không thể chuyển hóa được phiền não của ta. Chuyển thì chuyển được chút chút cho vui thôi, chứ còn ngay cái gốc của nó các vị cũng chưa thể trừ được. Các vị đem cái này các vị loại trừ cái kia, chỉ là đi lanh quanh trong cái chiều tâm thức sinh diệt. Thay vì mình đi hướng đông thì giờ mình đi hướng tây thôi. Chỉ có một con đường duy nhất là thể ngộ được bản tâm, thì người ta mới siêu việt được sinh và tử, siêu việt được thiện và ác. Người ta mới luyện đời sống vào một phát, liền nhào thẳng vào viễn giác của Như Lai. Những cái từ ngữ Phật học đó các vị nghe nó lùng bùng lỗ tai, nhưng mà cái chuyện dễ hiểu là thế này: ngộ ra được thì các vị liền là người đứng trên bờ. Và ngộ là sao? Nhìn ra được dòng sông tâm thức, dòng sông vui buồn nó đang chảy phía trước ta là người thấy, thì gọi là người ngộ đạo. Chứ ta không phải là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, giản dị như thế thôi. Vô cùng dễ là như vậy. Đó là mình giải thích về cái con đường trực nghiệm như hôm qua. Hôm qua chúng ta có chia sẻ hai cách, phải không? Con đường trực nghiệm, tức là phần A, trực nghiệm. Rồi cái phần B là phần tiệm tiến. Mình đã chia sẻ với các vị con đường trực nghiệm, tức là liền một phát vô cái vùng này. Anh làm thế nào anh quay về anh sống được với cái biết của anh thì gọi là con đường trực nghiệm. Anh là cái biết chứ không phải là cái bị biết là xong. Rất là dễ. Dễ hay khó? Quá dễ mà ta không chịu làm, nó chứ có gì khó đâu. Ta cứ đồng nhất ta vào cái bị biết, ta đồng nhất ta vào cái sở hữu của ta mà ta quên ta là người chủ chứ không phải là những sở hữu kia. Ví dụ như mình đi chiếc xe hơi cọc cà cọc cạch 20 năm rồi, đi dọc đường có cái tên nào nó lấy đá nó ném vô cái thùng xe có bùm, mình cười ngất. Tại vì nó đã mót nhiều rồi, ném thêm chút nữa thì chẳng có sao. Thế rồi các vị có một chiếc xe rất mới, mới đưa từ Canada, mới mua thôi, dọc đường cái đứa nào nó khờ dại nó ném vô xe các vị thì các vị làm sao? Hít hà, xích xoa. Nó ném vô xe nhưng mà ta đau chứ đâu phải không đau. Tại vì sao? Tại vì mình gắn liền mình vào xe. Và trong khi đó xe là cái sở hữu của ta chứ xe không phải là ta. Và sở dĩ ta đau là do vì ta thấy nó là bản thân ta. Chứ chi các vị thấy nó là cái xe cọc cạch, nó là cái đồ đáng vứt đi. Thế thì người ta ném nó tha hồ, mình cứ cười thôi, không có chuyện gì phát sinh cả. Giống như ông nhà giàu, ông ở một cái nhà cọc cà cọc cạch, do vì ổng muốn hóa trang cái lớp giàu của ổng bằng cái nghèo để cho người ta đừng có mượn tiền. Nhưng mà ổng đã mua cái lâu đài ở tiểu bang khác rồi. Ví dụ như ổng ở Úc thì ổng đã mua một cái lâu đài ở cái đảo nào vô cùng đẹp, cái vùng du lịch đó. Tôi không có biết, đất Úc này tôi không rành lắm, tôi ví dụ thôi. Nhưng mà do vì ổng chưa muốn rời cái căn nhà tồi tàn rách nát, là ổng muốn để che mắt thiên hạ, để cho thiên hạ đừng có mượn tiền thôi. Với lại trong lòng còn một chút tiếc nuối. Thế rồi một hôm ổng đi chơi, ổng về nhà thì nghe người ta la ó sùm là cái nhà bị hỏa hoạn. Rồi ổng làm sao? Ổng cười ngất chứ có làm sao thưa các vị. Ôi may quá, không cần làm chi cả mà tự nhiên nó cháy. Thứ nhất là mình được tiền bảo hiểm, mình mang tiền đi cái đã nè. Điều thứ hai là đây là cơ hội để mình dời về ở cái lâu đài mình, chứ mắc gì đâu mà lo với buồn, có phải vậy không? Tức là khi người ta không còn chấp người ta là sở hữu của người ta thì nó nhẹ vô cùng thưa các vị. Còn người ta chấp người ta là sở hữu này thì mọi cái phiền dẫn bất an ưu tư sầu muộn nó liền phát sinh thôi. Người ta chê cái sở hữu của anh chứ người ta chê anh đâu, người ta thấy anh đâu mà chê mới khen. Anh là cái phần thâm sâu nằm bên trong của cái sở hữu này, chứ có phải anh là cái hình hài cao một mét mấy như thế này đâu. Không phải. Có một câu chuyện ở trong thiền thoại nó vô cùng hay, mình kể ra đây trước khi mình đi vô cái phần B này. Mình nghĩ rằng bữa nay phải đi vô cái phần này cho xong, mai kiếm chuyện khác. Nhưng mà trước khi đi vô này kể cho các vị nghe câu chuyện thiền thoại, nó gắn liền với cái điều mình chia sẻ đó. Trong thiền thoại nó có câu chuyện là ngài phá táo đọ. Chuyện xảy ra đó là có một ông thần, ông lang thang đi chơi. Một hôm ông ngồi dắt dẻo trên cành cây, ông thấy cái thằng nhà quê kia nó tới nó xì sụp nó lại cái lò, nó khấn sùm hết. Cái ông nghĩ, ồ chắc nó khấn mình đó, lắng nghe cho nó khấn cái chi đây. Thì anh nhà quê kia nói, lại thần linh xin ngài thương xót dùm, ngài lùa dùm con bò của tôi về. Đêm hôm tự nhiên con bò nó đi mất. Cái nó ốp chuyện dễ không, tao thấy rồi. Thế thì ông lật đật ông chạy lại ông lùa dùm con bò, lùa được con bò về. Cái nó đem nào xôi nào gà tới nó cúng. Ông nói, ồ quá ra nó cũng biết điều, nó cúng ta đây. Và nó đem nó cúng cái lò. Thế rồi cái chuyện một nó đồn ra mười, thiên hạ người ta đầu làng cuối xóm người ta đồn, ta nói cái lò nó rất là linh. Thế rồi cái bà kia mất gà, mất chó, mất trâu, mất heo. Cái bà kia gây lộn hàng xóm láng giềng vân vân, họ cứ tới họ đem gà đem sâu họ cúng và khấn thằng lò. Cái ông thần nó nói, ôi bây giờ thì việc làm càng nhiều đây, tôi tới nó khấn ta. Thế rồi chạy dắt dòi con cổ thôi, họ khấn cái chi thì chạy lo làm cái việc ấy. Rồi một hôm có tên khùng khùng nó tới, nó đá vô cái lò mấy cái, nói ý mi dám xúc phạm ta ư, mi dám xúc phạm ta. Thế thì ông thần nhà ta bẻ giò thằng nhỏ, bỏ giò. Và thưa các vị, cái chuyện nó xảy ra càng ngày người ta càng thấy cái lò kia nó vô cùng linh. Nhưng mà cái nguyên quỷ đầu tiên thì cái lò nó không có linh chi cả. Một đêm trời gió trời mưa, có một cái anh chàng đi săn trong núi về đi ngang đó, mà trời đổ mưa không biết làm sao. Cái ảnh leo lên cái lò ảnh ngồi, tại vì đứng ở dưới thì nó ướt, cho nên anh ngồi trên cái lò và lấy cái đồ rất là lớn che lại cho nó kín, kín người anh ta thôi. May mắn sao là người đã kín cho nên cái lò nó cũng khô, nó không bị mưa ướt chứ chẳng có chi lạ. Rồi cái anh nông dân kia anh vô thấy sao trời tầm tã thì mưa thế này mà lò khô ráng, có thần chăng? Thế rồi anh xì sụp ảnh khấn thần lò kiếm những con bò thôi chứ có cái gì nghiêm trọng đâu. Rồi từ cái chuyện đó nó đồn ra cho nên người ta nói là ông thần lò. Và cái rủi của ông thần nhà ta là ông ngồi chơi trên cành cây dắt dẻo, rồi ông thấy nó khấn, ông tưởng khấn ông. Ông làm cái chi? Ông đồng nhất ông vào cái lò, thưa các vị. Cái lò bể chứ có quý gì đâu, nó là những viên gạch xây nên và không có cái gì giá trị cả. Thế nhưng mà ông gắn cái đời sống của một vị thần linh đi mây về gió, sáng đi phương Bắc, chiều dạo phương Nam, từ núi này qua núi kia trong một nháy mắt. Và bao nhiêu thần thông hiển hiện ông đều không thấy ông là một ông thần vô cùng hiển linh, mà ông thấy ông là cái lò bể kia. Ông gắn đời sống ông hẳn vào cái lò bể. Rồi cho tới một hôm có vị thiền sư đi ngang, nghe dân làng đồn nói là ở nơi đó có ông thần lò vô cùng linh, các ngài nói dẫn ta tới. Thế là dẫn ngài tới, cái ngài đi quanh một vòng vậy. Ngài cầm cái thiền trưởng ngài gõ đầu cái lò, ngài nói: mi vốn là đất làm thành, linh thánh chỗ nào mi nói cho ta nghe. Và cái ngài khai thị một câu, thế là tự nhiên cái lò nó rã ra, nó rớt xuống hết. Rồi sau đó thì có một ông thần, ông thần này ông thần thiệt, ông mới xuống phủ phục đảnh lễ trước vị thiền sư. Nói nhà bạch ngài, con đã bị đọ nơi đây tới 500 kiếp, mai là nhờ ngài khai thị cho con một câu cho nên con bừng sáng, con ngộ được tâm, con xin cảm ơn thầy. Ông nói bản chất của mi vốn là vô sinh, không cần nhờ ta để khai thị, mi cũng có khả năng sống được với cái thể vô sinh của mi chứ. Nói đành là bản chất của con vô sinh, nhưng mà nếu không có thầy khai thị thì con không nhìn ra, cho nên xin đảnh lễ tạ ơn thầy. Thế rồi ông biến mất. Đệ tử ông đó, tức là đệ tử vị thiền sư đó, và bạch thầy, cái bài pháp gì hay ho thầy khai ngộ cho vị thần ông nhận ra cái thể vô sinh của ông vậy? Vị thầy nói: ngươi thấy đó, ta có nói gì đâu, ta chỉ gõ vào đầu nó, nói mi là đất tạo thành, thế thôi, chứ có gì nghiêm trọng đâu, hiểu không? Đệ tử nói: dạ không hiểu. Và nếu vị thiền sư nó gõ đầu mình nói vậy, mình hiểu không? Sao mà không hiểu được? Đây là cái lò bể mà. Thì các vị hình dung coi, cái lò bể của vị thần thì nó là bằng đất tạo thành thôi, còn cái lò này nó bằng bao nhiêu thứ? Đất, nước, lửa, gió hiệp thành để có hình hài tứ đại, phải không? Các vị vốn không phải là hình hài này, không phải là đất, nước, lửa, gió tạo thành một cái hình hài 50-60 kg di chuyển trên mặt đại địa này. Nếu không có ông thần lò vô trong đây thì các vị làm sao đi đứng được? Các vị vốn là năng lực vô cùng linh thánh, có thể đi mây về gió, có thể đi dạo non nam chiều chơi biển bắc, có thể lên tới cung trời, có thể xuống cái long cung được bằng cái tâm thức nó vô cùng linh thánh như thế. Thế mà mình lại gắn chặt đời mình vào cái lò bể này, thậm chí người ta đụng vô cái rồi mình nổi sân si, trong khi mình quên mất cái này không phải là các vị nghe, cái này vốn là lò bể thôi. Ta giống như ông thần kia chứ ta không khác gì cả. Ta chấp ta là cái lò bể, cho nên mình xuôi ngược chạy tìm trâu, tìm bò, tìm heo, tìm dê cho người ta, và quên mất rằng việc đó không phải là việc của ông thần. Ông thần đúng ra ông có quyền dạo chơi mười phương cõi nước, chứ không phải là cái chuyện ngược xuôi chạy lùa trâu lùa bò để kiếm một chút xôi gà của người ta, nó không phải. Mình gắn chặt đời mình vào cái lò bể, và cái lò bể này đây. Và thưa quý vị, cái điều kỳ lạ là chúng ta gắn vào nó lâu rồi, cái chúng ta làm chi với nó? Chúng ta chăm sóc, chúng ta vá víu, chúng ta giữ gìn, chúng ta bảo vệ nó, rồi chúng ta cảm thấy vô cùng là kiêu ngạo khi thấy nó được làm bằng cái loại đất hơi sạch sạch một chút. Còn chúng ta cảm thấy vô cùng mặc cảm khi thấy đất của người ta nhào nặng lên cái lò này, nó đen xì. Và thưa các vị, đen, trắng, đẹp, xấu, vân vân, chung quy chỉ là những cái cấu tạo của vật chất tạo thành, chứ có gì nghiêm trọng đâu. Các vị bản chất không phải là cái lò, mà mình cứ chấp nhận mình là cái lò bể. Cả một đời mình làm mỗi một việc đó là lăng xăng lo cho cái lò bể này, phải không? Một cái lò bể đã khốn đốn rồi, rước thêm cái lò bể khác để bên cạnh, để làm chi? Để ghen, để hận, để phiền, để muộn, để lo lắng, để bất an, để giữ gìn, để so sánh. Mà tưởng chừng như là ghê gớm lắm, tưởng chừng như là cái điều này nó vô cùng hãnh diện. Một cậu con trai đeo đuổi một bông hồng nào đó, mà cái cô nàng kia thì rất nhiều chàng trai đeo đuổi. Và rủi ro làm sao là chị nàng nó lại phải lòng ảnh, cho nên anh rước được về, cái ảnh mừng vô cùng. Anh nói là mình là kẻ số một, thắng được tới mười mấy người mới rước được người này về. Đâu có biết là rước cái của nợ nó về có sướng hết gì đâu, thưa các vị. Có một cái câu chuyện rất là vui mình kể ra đây, rồi chúng ta hãy khép cái phần này lại, đi vô cái phần tìm tiếng. kể chuyện cho vui. Cái anh chàng kia, anh đến một cái bệnh viện tâm thần thăm bệnh nhân trong đó. Bác sĩ dẫn tôi giới thiệu, nói đây là những người bệnh này. Anh vô cùng kinh ngạc thấy một anh chàng, anh gào, anh thét, anh nguyền rủa, anh sỉ vả. Thì anh chàng đến tham quan bệnh viện, nó nói anh này bệnh gì vậy? Bác sĩ phụ trách giải thích là ảnh thù ghét cái người đàn bà ở trên tường đó, cái hình ảnh người đó đã làm khổ đời ảnh. Hỏi tại sao vậy? Nó tại vì ảnh cưới về chỉ nàng hành ảnh cho đến nỗi ảnh nổi khùng luôn, ảnh rất là thù hận người đàn bà đó, cho nên nổi điên. Thế rồi dẫn vào phòng khác, thấy một anh chàng cũng có tình trạng vậy, cũng gào thét, cũng sỉ vả, cũng khóc mướt vậy. Hỏi chứ anh chàng này bệnh gì mà ghê gớm vậy? Nó cũng giống như anh chàng kia, nhưng mà anh chàng này không cưới được cô nàng đó cho nên nổi điên. Còn chàng kia thì cưới được cho nên cũng nổi điên. Và thưa các vị, nói như thế để quy chiếu lại cái điều quan trọng, đó là nếu các vị trực nghiệm được cái này cái lò bể, và khi các vị nhìn ra cái lò bể này thì các vị sẽ không còn có cái nỗi khổ đam mê chấp trước, phiền muộn bất an ưu tư sầu khổ gì đối với mọi bất trắc của trần đời này xảy ra với các vị cả. Đến và đi đó là chuyện của đời này, nhưng mà các vị bản chất là ông thần cho nên không đến và đi. Và cái vụng về của chúng ta là cả một đời mình cứ lăng xăng, mình lo mỗi một chuyện cho cái lò bể mà thôi. Hãy nhìn cho kỹ mình làm cái việc chi khác hơn việc này. Thưa các vị, có khi một đời 50 năm, 70 năm mình làm một việc đó mà thôi, chăm sóc thân, lo lắng thân, rồi lo lắng cho thân người khác. Và thưa các vị, hết một đời người lây quay ngần nó việc. Đó là điều thứ nhất, nếu trực nghiệm được thì người ta ngộ ra được ta chính là ông thần. Tức là khi nhận ra được mi chính là gạch đất tạo thành, không có linh thánh gì trong mi, thì người đó sáng được đạo, thấy được thể tánh bất sinh bất diệt. Nhận ra được cái năng lực để vận hành thân này không phải là thân, mà cái năng lực nhận biết mới chính thực là anh. Và khi nhận ra được rồi thì người đó có khả năng đứng nhìn dòng chảy rất là dễ. Bao nhiêu buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nó đến nó đi là chuyện của nó, mà ta là người đang thấy nó đến nó đi thôi. Thế thì an trú trong pháp hành trì, an trú trong sự tu tập. Và thưa các vị, có khi người ta đủ gan để luyện một đời trong cái dòng chảy phiền não, mà người ta lại không có gan để luyện mình vào cái thể tánh bất sinh bất diệt để sống mới lạ, mới lạ. Mình trù trừ trùng trình một bước tới hai bước lui đối với cái việc tu, mà mình lại có gan bước thẳng vào cái dòng chảy sinh tử luân hồi để cho nó nhận chìm mình mới lạ. Đó là cái điều đầu tiên nếu các vị trực nghiệm được. Bản chất của các vị vốn không phải là cái lò bể, mà vốn là một vị thần. Một dịp tình cờ ghé đó, rồi tưởng lầm ta là cái lò thôi. Nếu các vị quy chiếu về, các vị nhận ra được điều này, nhận ra được thâm sâu, có niềm tin vững chắc, thì liền sống được với đạo thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tiệm tiến. Đây là cái con đường thực tập dần. Thực tập đầu tiên là từ lời dạy của Phật, từ lời dạy của Kinh Văn Nghiêu. Thưa các vị, cách Đức Thế Tôn dạy thực tập nó vô cùng dễ. Và nếu các vị đi vào từ lời dạy của Đức Phật thì các vị cũng nếm được hương vị của an lạc, hạnh phúc. Và các vị cũng nếm được hương vị của tâm thể bất động, vô sinh bất diệt của các vị, không phải khó khăn gì cả. Một cái ví dụ gần đó là thế này. Một bài kinh nó vô cùng căn bản để làm pháp thực tập cho chúng ta, đó là bài kinh Tứ Niệm Xứ hay là kinh Niệm Xứ. Và trong Trung Bộ Kinh hay là trong Tăng Chi Bộ hay là trong các bài kinh dạy, có khi Đức Thế Tôn phân ra làm nhiều phần. Một là niệm hơi thở, hay là niệm thân hành. Cái bài kinh tổng quát là Tứ Niệm Xứ, nhưng mà trong cái phần niệm thân thôi, Tứ Niệm Xứ nó gồm có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trong cái phần niệm thân thôi thì Thế Tôn đã chia ra có một bài kinh gọi là niệm hơi thở vào hơi thở ra, tức là xuất tức nhập tức niệm. Trong nguyên tiếng Hán người ta dùng cái từ là xuất tức nhập tức niệm, tức là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thôi, hoặc là niệm thân hành thôi. Cái phần niệm thân á, nó chia ra làm 4-5 phần thưa các vị. Niệm hơi thở nè, niệm 4 quay nghi nè, rồi niệm thân hành nè, rồi quán bất tỉnh nè, vân vân. Và chỉ cần một cái phần đầu của pháp hành trì, tức là các vị đi vào từ hơi thở thôi, thì các vị cũng nếm được hương vị của chánh pháp, các vị cũng đoạn trừ được phiền não, các vị cũng làm cho tâm các vị an ổn, rồi các vị cũng có thể trực tiếp thể nghiệm được tâm bất động của các vị. Và nó vô cùng dễ. Ví dụ như cái hơi thở đầu Đức Phật dạy là tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, tôi biết hơi thở tôi đang đi ra. Thì cái chữ gì quan trọng ở đây? Cái chữ biết, thưa các vị, các vị gắn cái biết của các vị vào hơi thở để làm cho cái biết của các vị nó càng ngày càng dày hơn, nó càng có định lực hơn. Hai điều lợi ích nó phát sinh là khi các vị gắn cái nhận biết của các vị vào hơi thở. Hơi thở chúng ta lâu nay chúng ta bỏ quên mất, cho nên nó chỉ có cái xác mà nó không có cái hồn. Thế nào là có xác mà không có hồn? Tôi ví dụ nó rất là dễ hiểu thế này. Ví dụ như các vị thấy con của mình nó khổ quá, do vì ở trường bị người ta ăn hiếp, nó bị nhiều cái nỗi bức xúc khi đến trường học, rồi nó về nhà nó khóc. Rồi các vị là mẹ là cha của nó, các vị ôm con vào lòng nó, thôi con, dù có bao nhiêu cái việc phiền muộn nó đổ đến, nhưng mà con nên nhớ rằng bố mẹ vẫn luôn là chỗ tựa của con, bố rất là thương con. Nhưng mà các vị ôm con vào lòng, các vị nói, nhưng mà các vị nói như cái máy, tức là tâm thức các vị không có hề có mặt nơi đó để bằng cái vòng tay ôm thật sự, mà các vị đang bận biểu, đang lo âu, tâm thức của các vị nó đang tràn ngập cái nỗi phiền muộn, hoặc là lo âu, hoặc là đang toan tính điều chi đó. Ta làm cái việc ấy bằng một cái động thái của thân, của miệng, một cách vô hồn. Thế thì thưa các vị, không thể lấy được, không thể so dịu được, không thể làm ấm cúng được, không thể làm cho đứa con của mình nó hết khổ được. Thế nhưng mà các vị chỉ cần ôm con vào lòng, vuốt nhẹ trên lưng nó, không cần nói tiếng nào, nhưng mà đem tất cả năng lượng yêu thương của mình đặt vào bằng tay, ôm trọn nó trong lòng, thế thì nó nghe ấm cúng, nó sẽ thấy dịu xuống những cái bồn chồn bất an, những cái giận tức của nó tự nhiên là bị lau sạch. Thế thì thưa các vị, mọi việc làm trong cuộc đời này, nếu ta làm bằng cả hai phần là xác và hồn, mình dùng cái từ đó cho nó dễ hiểu, thế thì việc làm nào nó cũng mang lại hiệu quả rất cao, mang phẩm chất rất cao. Các vị uống một cốc nước mà các vị có mặt với cốc nước của các vị, tức là có cả xác và hồn, thế thì các vị nếm được, các vị thưởng thức được cái ly nước. Còn bằng không thì thưa các vị, mình chỉ tổng nước vào miệng cho nó xuống thôi, mà nó đỡ khát thôi, chứ còn các vị không thưởng thức được cốc nước ra làm sao cả. Ăn miếng cơm cũng thế, từ những việc nhỏ nó lây lan đến những việc lớn. Nếu các vị không có mặt được trong đời sống, các vị ngồi đây mà tâm các vị nó cứ chạy ngược chạy xuôi, thế thì hạnh phúc trong đời sống gia đình của các vị không cảm nghiệm được. Mình ở đây nhưng mà lòng mình nó cứ đi chơi xa biển biệt, cho nên mình không cảm nghiệm được đây là hoàn cảnh rất dễ thương, đây là người vợ vô cùng dễ thương, đây là người chồng vô cùng đáng quý, đây là đứa con nó tạo cho ta cái không gian đầm ấm hạnh phúc gì cả. Lòng ta nó cứ để nơi nào, cho nên sống giữa trần đời mà các vị chưa hề sống, chưa hề sống một ngày nào cả. Mình cứ phí mất đời sống của mình, rồi mình mơ ước là ngày mai, rồi ngày mai tới mình lại mơ ước ngày mai nữa, và tâm thức mình nó cứ chạy phía trước như thế. Thì các vị hình dung coi là bao giờ nó dừng lại, cho tới lúc nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, rồi mình nhớ là dường như là 70 năm của đời người, chừng như mình chưa một lần nhìn mặt chồng của mình đàng hoàng, chưa một lần nhìn mặt vợ của mình đàng hoàng, chưa một lần ôm con trong lòng, chiều mến nó bằng tất cả tấm lòng của người cha hoặc người mẹ. Do vì lúc nào mình cũng bận rộn, lúc nào cũng bận biểu, lúc nào cũng lo âu, lúc nào tâm thức nó cũng chạy phía trước cả. Có một thằng bé, nó nắm tay bố, nó nói: bố, bố chơi với con được không? Con muốn bố đẩy chiếc xe với con. Bố nói: ta bận lắm, đợi khi khác. Và cứ mỗi lần mà nó cần bố nó chơi với nó thì bố nói: ta bận, việc nhiều lắm, con hãy đi chỗ khác chơi. Và thế rồi buổi tối đó, ông bố cảm thấy vô cùng là hối hận. Mình đã nạt nó rất nhiều lần, trong khi nó chỉ cần mình ngồi chơi với nó một chút. Cho nên ông ấy vô dượng nó: này con, bố bây giờ đang rảnh, con có điều gì cần bố vậy? Nó nói: bố làm một giờ bao nhiêu tiền? Bố nói: bố hả, làm một giờ tới 25 đồng. Cái nó lượm lượm với gói, nó: thưa bố, con có thể trả cho bố 25 đồng để bố có một giờ chơi với con không? Và đời sống ta có khi nó là như thế. Mình cứ bận hết việc nọ tới việc kia, thưa các vị. Và cái tội nghiệp nhất của đời sống chúng ta là từng hơi thở ta dường như là ta quên mất từ bao giờ có cái xác, đó là oxy đi vào đi ra, mà cái hồn là sự nhận biết ta chưa từng đặt vào trong hơi thở. Thế thì từ lời dạy của kinh chúng ta quy chiếu lại: nếu các vị đem sự nhận biết của các vị đặt vào hơi thở thì hơi thở nó có phẩm chất trị liệu nuôi dưỡng, đó là cái cạn nhất. Thứ hai là tự nhiên cái năng lực định của các vị liền có mặt trong hơi thở. Và mình hình dung rằng đời sống con người, thưa các vị, cái thức ăn nó đứng hàng đầu, đó là hơi thở của các vị, rồi thứ hai mới là nước uống, thứ ba mới là thức ăn. Anh có thể nhịn nước được một tháng, không biết tới không biết, nhưng mà anh không thể nhịn thở được 5 phút đâu. Anh có thể nhịn ăn rất là dài, nhưng mà thưa các vị, chưa ai có thể nhịn thở 5 phút mà sống còn được. Thế thì hơi thở là một loại thức ăn đầu tiên nuôi dưỡng đời sống của anh, nuôi dưỡng hình hài anh, nuôi dưỡng thọ mạng anh. Người ta nhìn hơi thở một người, người ta biết thọ mạng người đó dài hay ngắn. Người ta nhìn hơi thở, người ta biết là tâm thức người đó đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang bồn chồn, đang lo âu. Các vị đi ngang hải quan á, mấy cái anh công an, mấy anh cảnh sát nó cứ vô cùng là điêu luyện ngay. Nó nhìn các vị thở, nhìn sắc mặt của các vị là nó biết có buông bạch phiến hay là không, có đem hàng lậu hay là không thôi. Nó rất là hay. Và mình thử hình dung là khi tâm mình nó sao động bất an thì hơi thở mình nó khác liền. Khi mình giận thì hơi thở mình nó khác liền. Khi mình bực bội tức tối thì hơi thở mình nó hỗn hào hỗn hển liền thôi, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, ngay hơi thở người ta nhìn được sức khỏe, nhìn được thọ mạng dài ngắn, nhìn được trạng thái tâm thức vui buồn. Thế thì ngay hơi thở, nếu ta thực tập trên đó thì ta có khả năng chuyển hóa được tất cả những cái tâm thức bên trong của chúng ta, cảm thọ chúng ta, vui buồn của chúng ta, phiền muộn chúng ta, người ta chuyển hóa được sức khỏe của chúng ta. Và chuyện này nó là chuyện rất thực chứ không có gì mà khó hiểu cả. Đặc biệt là chưa hề có một dòng chảy tâm linh nào trên cuộc đời này dạy cho người ta nó thực tiễn giống như điều Đức Phật dạy cả. Người ta dạy các vị là hãy hướng về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, hãy cầu xin với vị thần nọ, vị thần kia. Trong khi đó giáo lý Đạo Phật vô cùng thực tiễn là anh không cần cầu xin với ai cả. Anh không cần phải hướng tâm về đâu cả, anh hãy hướng về chính anh thôi. Những pháp môn trị liệu phiền não khổ đau nó có mặt ngay nơi thân anh. Những pháp môn làm cho anh khỏe mạnh nó cũng có mặt ngay nơi hơi thở của anh. Anh chỉ cần thở thôi thì anh có thể trị liệu được thân tật bệnh, trị liệu được buồn giận trong anh, và làm cho định lực nó có mặt. Và chỉ cần thở thôi thì cũng có thể đi vào những tầng tuệ giác, chứng nghiệm được quả thánh. Thế thì các vị hình dung coi là từ kinh văn, từ lời giải Đức Phật mở ra cho chúng ta một con đường để thực tập, nó vô cùng là hữu hiệu, nó vô cùng là lợi ích, nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Và mình nghĩ những hơi thở trong 16 phép thở nó vô cùng quan trọng, và không hề Có một truyền thống của thiền Vipassana, tức là thiền nguyên thủy nào không căn cứ trên những hơi thở mà dạy thiền sinh thực tập cả. Và các vị không cần nhiều, các vị chỉ cần thực tập trên hơi thở thôi. Ví dụ như ngài Sayadaw Mahasi, ngài dạy thiền sinh của ngài chỉ cần niệm 2 tiếng thôi, chứ không phải niệm A Di Đà Phật gì đâu, thưa các vị. Niệm 2 tiếng phòng và xẹp thôi. Và rất nhiều người chứng được những cái tầng thiền, chứng được những cái tầng tuệ giác. Còn có khi chúng ta tu theo truyền thống Bắc Tông, chúng ta cứ Amitabha in ỏi niệm điếc cả lỗ tai, thế nhưng mà chưa ai chứng được cái gì cả. Trong khi cái truyền thống thiền Vipassana ngài Mahasi, thưa các vị, là có khoảng chừng dài 300 trung tâm thiền có mặt trên hành tinh này. Và rất nhiều thiền sinh người Tây Phương đến thực tập. Và Tây Phương nó lạ hơn người Việt của chúng ta, là nó nếm phương pháp thực tập có hiệu quả đàng hoàng nó mới đến, bằng không thì nó không buồn đến làm chi. Đối với người Tây Phương, thưa các vị, cái tôn giáo mà thờ cúng lễ bái kèn trống quá nhàm với họ. Họ không có cái nhu cầu thờ thêm nữa, họ chỉ có một cái nhu cầu là thực tập thôi, thưa các vị. Họ đến với đạo Phật của người Việt Nam, thưa các vị, đầu tiên họ thấy rất là lạ, họ hơi thắc mắc, và nó gợi cho tâm thức họ cái sự tò mò, cho nên họ đến một lần thì sau đó họ không buồn đến nữa, một lần đi không trở lại. Tại vì mình có cái gì thực tập tặng cho đâu, mình chỉ làm mỗi việc đó là thờ cúng lễ lại niệm tụng và giữ gìn được cái nét văn hóa của Phật giáo người Việt Nam đem qua đây, trong khi cái nhu cầu xã hội càng ngày nó không phải như chúng ta nghĩ đâu. Nhu cầu xã hội đó là tôi đến với đạo, tôi phải có được một cái pháp môn gì tôi thực tập, có cái cách thức gì để tôi chuyển hóa thân tâm của tôi làm cho đời sống tôi nó an lạc hạnh phúc hơn, nhất là thế hệ con em của các vị. Nó không có cái nhu cầu ngồi 2 tiếng đồng hồ để tụng EA, nó càng không có cái nhu cầu là khấn khứa cầu nguyện van vái gì cả. Nó có cái nhu cầu rất là thực tiễn, đó là nó nắm được cái cách nào đó để thực tập, để chuyển hóa phiền não trong nó. Nó đang căng thẳng, đang giận, đang bất an, đang trầm cảm, đang tuyệt vọng. Nó mong muốn là những cái pháp hành của Đức Phật dạy cho nó phải lấy được những cái phiền muộn trong tâm thức nó đi, phải cứu được cuộc đời đang trầm cảm của nó, chứ không phải là nó đến để nó cầu khẩn van xin gì thần linh bên ngoài hay là Phật A Di Đà từ cõi xa phóng quang gì tiếp nó đâu. Nó không cần cái chuyện đó, nó cần rất là thực tiễn. Và thưa các vị, giáo pháp Đức Thế Tôn trong quá khứ vô cùng thực tiễn, không có cái chuyện van vái cầu xin, không có chuyện là bỏ hành tinh này chạy tới nơi nào khác để tìm một cảnh giới nào đâu, mà ngay nơi thân tâm của anh, ngay nơi phiền não của anh, và gần nhất là ngay nơi hơi thở của anh. Anh khéo điều phục, khéo an trú, khéo tu tập được trên từng hơi thở, nó chuyển hóa một cách rất là hẳn hoi thì người ta mới có thể tin được. Và nếu đạo Phật là một tôn giáo đầy thần linh, hướng người ta về một cảnh giới xa xôi, thế thì đạo Phật không thể tồn tại được, thưa các vị. Trải dài trong lịch sử quá khứ tới hôm nay, cái phần vô cùng là hữu ích đóng góp được cho cuộc đời, đó là những điều kinh văn Đức Thế Tôn khai thác, người ta nếm hương vị chánh pháp để hành trì, chứ không phải là như chúng ta có quan niệm từ xa xưa cho tới hôm nay là đạo Phật là một loại lý luận, một loại hiểu biết xuông trên tâm thức. Càng không phải là một tôn giáo nó có nhiều lễ lược. Do vậy, thưa các vị, cái điều đầu tiên từ kinh văn khai thác nó rất là giản dị và nghe rất là nhàn, đó là thở vào hãy biết tôi đang thở vào, thở ra hãy biết tôi đang thở ra. Mình thấy nó vô cùng bình thường, nhưng đâu biết rằng cái nền tảng nó vô cùng vững chắc để đẩy đời sống các vị lên đến tầng cao, đó là chứng nghiệm quả thánh. Gần là giúp cho các vị lấy được phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, giúp cho thân của các vị có được cái sức khỏe tốt lành, và gần hơn nữa là làm cho đời sống chúng ta giữa trần đời này nếm trải được cái hương vị hạnh phúc giữa trần thế, Do vì thân và tâm khi nó kết lại thành một, nó có mặt một nơi, thì các vị mới thưởng lãm được cái điều kiện hạnh phúc của các vị đang có. Các vị không còn rượt đuổi tìm cầu, không còn chạy vạy ngược xuôi để tìm hạnh phúc ở nơi xa nữa. Lúc bây giờ thì hạnh phúc nó liền có mặt ngay nơi đời sống của các vị hiện tiền đây, ngay nơi bước chân của các vị, hơi thở của các vị, người thân của các vị, gia đình của các vị, hoàn cảnh sống của các vị. Mọi thứ đều là món quà tặng cho các vị để các vị nếm được hương vị hạnh phúc. Chỉ bằng vào một phương pháp vô cùng giản dị, đó là thực tập từ hơi thở đi vô thôi. Thấy gần tới giờ rồi đó. Thôi nghĩ đi chứ nói chỉ cho nhiều. Hôm xưa đại chúng là mình nói nó vòng quanh, nhưng mà chỉ quy chiếu về một điều, thưa các vị, lời Đức Phật dạy trong Thánh Điển A Hàm là những phương pháp giúp cho chúng ta thực tập. Và nếu các vị không muốn luyện cuộc đời mình cho nó trôi xuôi theo dòng chảy vô thường, để thành khói trắng bay, để thành một cái gạch ngắn nhẹ trên bia mộ, thì thử thực tập từng hơi thở. Hãy nhắm mắt lại, nhìn hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Ta là cái biết, đó là cái tinh yếu của pháp môn hành trì. Và các vị đem cái sự nhận biết các vị đặt vào hơi thở, rồi dần dần hơi thở nó đi vào đi ra, nó sẽ đi đến một cái tình trạng là êm, là nhẹ, là chậm. Dần dần đó không còn là cái đối tượng để các vị gắn cái biết nữa, mà bây giờ cái biết của các vị nó trở thành cái phẩm chất của đời sống. Cho nên các vị luôn sống với cái trạng thái nhận biết, thì lúc bấy giờ này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó bị các vị soi sáng, nó bị các vị nhìn thấy. Các vị luôn là cái biết mà không hề đồng nhất mình vào cái bị biết. Con đường Đức Thế Tôn dạy từ phút thực tập ban đầu, nó dẫn chúng ta thành đạt được đến phút cuối, đó là chứng nghiệm quả thánh. Chỉ bằng một phương pháp như thế, chứ không cần làm cái chi nhiều hơn cả. Đầu tiên anh hãy mượn hơi thở để làm cho cái nhận biết của anh nó bật sáng, rồi dần dần hơi thở nó tự rơi đi, chỉ còn lại thuần một trạng thái nhận biết. Bấy giờ thì thưa các vị, không có một cái thứ phiền não nào nó đụng vào đời các vị được cả. Giản dị vô cùng bằng một phương pháp thực tập như vậy mà thôi. Từ cái mức độ cả, nó là đem tâm về an trú ngay nơi thân. Từ cái sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì các vị có thể làm cho tâm các vị nó có mặt ngay bây giờ ở đây, rồi các vị thưởng lãm được hạnh phúc của cuộc đời này. Thưa các vị, mình tu chưa cần thành thánh. Các vị bắt đầu vào sự thực tập thì các vị đã trở thành một người giàu có. Phẩm chất đời sống các vị dâng cao gấp 3 lần, 4 lần so với người nhân thế. Tại vì người ta cứ luyện đời sống người ta vào cái dòng chảy tất tả ngược xuôi, cứ lo kiếm tiền rồi lo xài tiền, mà không biết rằng cái quan trọng nhất không phải là kiếm tiền và xài tiền. Quan trọng nhất là thưởng lãm được cái đồng tiền mình đã kiếm, thưởng lãm được hạnh phúc mình đang có. Và khi người ta có quan điểm như thế này rồi thì thưa các vị, đời sống người ta lúc nào người ta cũng có niềm vui tràn đầy. Bước một bước chân trên mặt đại địa này thì niềm vui nó đã tràn đầy. Thở hơi thở, niềm vui cũng tràn đầy. Ăn một miếng ăn đàng hoàng, niềm vui tràn đầy. Ngồi với vợ, ngồi với chồng, chơi với con, lúc nào cũng là đời sống nó tuôn chảy. Và cái sự hưng phấn nó luôn có mặt, không có cái sự buồn chán ủ ê trong đời sống của người ta. Người ta tự nhiên rất là giàu. Còn mình thì có khi 70 năm giữa trần thế, niềm vui tính lại nó có chút xíu vậy thôi. Chút xíu đó là cái lúc mình lên xe hoa về với chồng, chút xíu đó. Rồi sau đó thì nỗi niềm buồn phiền nó tràn ngập, cái gì tội cuộc đời mình vô cùng. Cho nên thực tập trên hơi thở cạn nhất là các vị có được hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Rồi sâu dần các vị mới là người làm chủ được đời sống các vị. Rồi cuối cùng thành đạt quả thánh thì chuyện đó nó tự nhiên đến thôi. Giống như cái câu thơ của Ngài Ba Xôi: vần trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Mình thực tập trên từng hơi thở vào ra, rồi dần dần cái chuyện nó phải xảy ra. Đó là phẩm chất đời sống các vị dần dần khác biệt. Dần dần phiền não không đụng vào đời các vị được. Dần dần các vị trở thành người đứng nhìn dòng chảy. Nó là điều xảy ra rất tự nhiên, và nó sẽ đến với người thực tập thôi, chứ không có gì khó hiểu. Và cũng đừng có thắc mắc là tại sao tôi tu mà phiền não vẫn còn. Thưa tại mình có tu đâu mà đòi phiền não nó hết. Và thưa đại chúng, là dừng cái này. Cảm ơn các vị. Hẹn mai gặp nữa. Nếu không có chán thì mai tới đây. Chán thì thôi cứ ở nhà, cũng không ai bắt tới đây làm chi. Và thôi mời chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn